truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau: trẻ em với các hoạt động trải nghiệm mùa hè, bài viết của tác giả Hiểu Mai đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên số ra mới đây. Tiếp đó có chuyện ngắn của cộng tác viên Đào Nguyên Hải với nhan đề Miếng thịt diêm. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Thưa quý vị và các bạn, một số nhà tâm lý giáo dục cho rằng rất nhiều trẻ em hiện nay gặp khó khăn về ứng xử văn hóa, tình cảm và kỹ năng sống thích ứng với hoàn cảnh một cách tự nhiên. Đối với trẻ em thì sự đủ đầy về vật chất không thể bù đắp được những thiếu thốn về tình cảm, tinh thần và đặc biệt là những kiến thức cần thiết về kỹ năng sống. Bởi đó là một trong những yếu tố quan trọng giúp hình thành và phát triển nhân cách của con trẻ. Kỳ nghỉ hè hàng năm chính là khoảng thời gian lý tưởng để các bậc phụ huynh dành cho con trẻ tham gia những hoạt động trải nghiệm thú vị, chơi mà học, học mà chơi, thật bổ ích và lý thú. Câu chuyện văn hóa tuần này xin chia sẻ cùng quý vị và các bạn bài viết của tác giả Hiểu Mai đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên, đề cập vấn đề trẻ em với các hoạt động trải nghiệm mùa hè. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Vừa qua, Sở Giáo dục Đào tạo Đà Nẵng đề xuất cho học sinh nghỉ hè chọn 3 tháng mà không tổ chức học trước khai giảng như tiền lệ, khiến dư luận xã hội rất đồng tình hưởng ứng. Sự thay đổi trong quan niệm giáo dục đang dần mang mùa hè về cho trẻ em như cách đây vài thập kỷ. Nhưng chăm sóc, quản lý giáo dục trẻ ra sao trong suốt 3 tháng để chúng vừa khỏe, vừa vui, vừa học hỏi được nhiều điều bổ ích là vấn đề cần đặt ra. Nếu không, chắc chắn nhiều gia đình sẽ phải ngao ngán nhìn cảnh con em mình đêm ngày làm bạn với smartphone và những giấc ngủ nướng. Ngay từ ngày nghỉ đầu tiên sau lễ bế giảng, năm nào cũng vậy, điều làm các bậc phụ huynh quan tâm nhất là con em mình sẽ đi đâu, làm gì trong hơn 2 tháng rời tay trường học. Bên cạnh các giải pháp truyền thống như gửi trẻ về quê, đến các lớp học thêm, trung tâm phát triển năng khiếu, rất nhiều gia đình đã tìm cho con em mình một khóa học kỹ năng sống thông qua hoạt động trải nghiệm. Nắm bắt xu thế phát triển của thời đại, ở Việt Nam, nhất là các đô thị lớn, nhiều đơn vị tổ chức đã xây dựng chương trình giáo dục ngoại khóa cho trẻ nhỏ theo những định hướng khác nhau. Trẻ được mặc sức khám phá thế giới bằng một chuyến du lịch tới những bản làng xa xôi để cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc với đồng bào các dân tộc thiểu số. Được giáo dục ý thức kỷ luật qua một tuần tập làm bộ đội. Được xuất gia tu học trong môi trường thanh tịnh, rời xa thế giới hiện đại. Hướng tới mục đích giáo dục môi trường, rất nhiều mô hình trải nghiệm khám phá thiên nhiên được lên ý tưởng và thực thi. Bà Catherine Yến Phạm, Giám đốc Trung tâm Giáo dục San Siêu Vinager, một tổ chức giáo dục uy tín tại thành phố Hồ Chí Minh, cho biết: đối với một đứa trẻ, bên cạnh mục đích giáo dục nhận thức, cần quan tâm đến giáo dục trách nhiệm và sáng tạo. Bản thân vị nữ giám đốc này cũng đang thể hiện sự trách nhiệm và sáng tạo của mình thông qua một chương trình trải nghiệm thiên nhiên. Trẻ được đưa về các khu vực còn lưu giữ cảnh quan tự nhiên, khám phá cuộc sống muôn loài, tự chụp ảnh, quay phim, làm phóng sự, vẽ tranh, viết truyện, sáng tác nhạc về những điều chúng cảm nhận. Các em nhỏ còn được trải nghiệm cuộc sống nhọc nhằn của người dân vùng khô hạn với chương trình Một ngày 5 lít nước, thậm chí có một ngày sống chung với rác. Nhiều hình thức trải nghiệm của trẻ em trên thế giới cũng bắt đầu được ứng dụng ở Việt Nam, như cho trẻ tham gia các dự án tình nguyện xa nhà, tự đi du lịch, cắm trại, nhằm phát triển khả năng tự lập. những mô hình giáo dục trên có thể khiến một số bậc phụ huynh đắn đo về chi phí hay đặt ra câu hỏi, liệu ở tỉnh lẻ trẻ em có cơ hội thú vị này không? Có thể khẳng định, xu hướng giáo dục trải nghiệm đang phát triển mạnh mẽ, đủ để lan tỏa tới nhiều địa phương trong thời gian ngắn. Bên cạnh các chương trình giáo dục trả phí, còn có rất nhiều tổ chức tình nguyện, phi lợi nhuận sẵn sàng đem đến cho trẻ em Việt Nam cơ hội có một mùa hè lý thú. Cũng không thể không kể đến vai trò của cha mẹ trong việc sáng tạo ý tưởng cho chính con em mình dựa trên hoàn cảnh bản thân. Đôi khi, ngay cả việc cho trẻ em làm thêm một nghề thích hợp cũng đem đến những trải nghiệm quý báu về giá trị lao động, cách quản lý đồng tiền hay ứng xử xã hội. Bố ơi, mình đi đâu thế? Chương trình truyền hình thực tế phát sóng trên VTV3 mấy năm nay thu hút đông đảo khán giả, một phần bởi ý nghĩa thiết thực của nó. Giáo dục văn hóa vùng miền và đề cao khả năng thích nghi trong mọi hoàn cảnh, điều mà trẻ em, nhất là trẻ em thành thị, còn thiếu. Trong mùa hè 2016 này, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam sẽ thí điểm một mô hình trải nghiệm mới dành cho thiếu niên nhi đồng trong và ngoài tỉnh, trải nghiệm văn hóa. Dự án phát huy được lợi thế của đơn vị tổ chức, bởi có thể nói, bảo tàng chính là một tiềm năng du lịch nhân văn giàu giá trị tại Thái Nguyên mà từ lâu chúng ta vẫn chưa khai thác hết. Trên khuôn viên rộng 40.000 m2, hệ thống cảnh quan tự nhiên và cơ sở vật chất được xây dựng công phu nhằm tái hiện không gian văn hóa 54 dân tộc trên mọi miền đất nước. Từ năm 2012, bảo tàng đã tổ chức các hoạt động trải nghiệm như tái hiện 56 ngày đêm Điện Biên Phủ, trải nghiệm dọc miền di sản, em làm chiến sĩ, một ngày làm nông dân, v.v. Chính vì thế, có thể khẳng định cơ sở vật chất, năng lực chuyên môn và kinh nghiệm tổ chức chính là thế mạnh của đơn vị trong việc xây dựng chương trình này. Cũng như một số hình thức du lịch cộng đồng và rèn luyện kỹ năng sống khác, khi tham gia trải nghiệm văn hóa tại Bảo tàng Thái Nguyên, trẻ nhỏ sẽ tạm thời xa rời gia đình với cuộc sống hiện đại để thử nghiệm một cách sống mới, nơi mà sự can thiệp của người lớn và các tiện nghi sinh hoạt là ít nhất có thể. Tại đây, các em sẽ được học những kỹ năng tổ chức cuộc sống thiết yếu, được giáo dục ý thức tự lập, coi trọng giá trị lao động và niềm đam mê khám phá thiên nhiên, lịch sử, văn hóa. Xuất phát từ mục đích cung cấp tri thức văn hóa và rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng thích ứng với hoàn cảnh một cách tự nhiên, hấp dẫn nhất, chương trình trải nghiệm hè ở bảo tàng được xây dựng theo các chủ đề nhánh. Với chủ đề khám phá sắc màu văn hóa, trẻ được chia thành nhiều nhóm, sinh hoạt trong các không gian văn hóa khác nhau của miền núi phía Bắc, châu thổ sông Hồng, Trường Sơn Tây Nguyên, đồng bằng Nam Bộ. Tại đây, trẻ được khám phá trang phục, ẩm thực, kiến trúc nhà ở, ngôn ngữ và phong tục tập quán của từng tộc người. Chủ đề kỹ năng sống cho các du khách nhỏ tuổi có cơ hội quản lý tài chính thông qua việc đi chợ, lựa chọn rau quả, trả giá. Cơ hội tổ chức cuộc sống thông qua việc nấu nướng, sắp xếp nhà cửa, tự lập sinh hoạt cá nhân, v.v. Hấp dẫn hơn nữa là chủ đề lao động, khi mỗi trẻ đều được tham gia canh tác nông nghiệp, làm đồ thủ công, chế biến và thưởng thức món ăn theo các dạng thức địa văn hóa khác nhau. Trong một tuần trải nghiệm, trẻ được cấy lúa, trồng rau, thổ canh hốc đá, giã gạo, xay ngô, chăn nuôi gia súc, gia cầm, làm cọn nước, đi cẩu khỉ, v.v. với các nông cụ và kỹ thuật canh tác truyền thống. Bên cạnh đó, còn các chủ đề cảm thụ và biểu diễn nghệ thuật dân gian, khám phá thiên nhiên, giáo dục môi trường. Chị Dương Thủy Linh, cán bộ bảo tàng cho biết, đối với chúng tôi, sau những ngày trải nghiệm, một em bé vốn chỉ ăn được món mẹ nấu, nấu bếp ga, ngủ điều hòa, tắm nóng lạnh, thì nay có thể ăn mèn mén của người Mông, canh rêu đá của người Thái, nằm nhà sàn, nhóm bếp củi, trong những tình huống cần thiết. Ấy chính là thành công. Dự kiến chương trình trải nghiệm văn hóa sẽ chính thức được tổ chức vào tháng 7 tới. Trong thời gian này, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam đang gấp rút chuẩn bị cơ sở vật chất và tập huấn cho cán bộ, sẵn sàng đón đợi đợt khách đầu tiên. Bên cạnh nhiều lợi thế, khó khăn của đơn vị chính là vấn đề nhân lực, bởi đội ngũ cán bộ bảo tàng còn mỏng. Và để có một chương trình dài ngày với nhiều hoạt động như vậy, đòi hỏi nguồn nhân lực lớn, hỗ trợ các cháu thiếu nhi 24/24 giờ. Đồng thời phải đảm bảo an toàn hiện vật bảo tàng vốn được coi như tài sản quốc gia. Đó chính là áp lực mà nhiều đơn vị khác không phải đối diện. Tiến sĩ Nguyễn Thị Ngân, Giám đốc Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, là người tâm huyết và dành nhiều thời gian với chương trình trải nghiệm này, đã cho biết. Mặc dù trước mắt còn bộn bề khó khăn, song chúng tôi sẽ quyết tâm thực hiện. Một phần là muốn đem đến cho con trẻ một mùa hè ý nghĩa. Phần khác bởi hy vọng đưa nhân dân đến gần hơn với bảo tàng, hình thành văn hóa bảo tàng, nơi không đơn thuần chỉ làm nhiệm vụ trưng bày hiện vật.
Cho con vui hòa tiếng cười, nhông 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 ngựa cha mệnh quá, con không biết con nói ngựa phi, nhông 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 ngựa phi thật khùng, hai cha con cùng ngã lăng đùng, vui thật vui con cười giòn ra, ngựa cha ngã bốn vó lăng ngoài. Chạy ngay chạy đi hỏi mẹ, tìm từ đâu có cỏ bồ đề. Mẹ bảo con đừng đi tìm con, mà con hay thó thé bên tai. Con thương cha con ngoan thật nhiều, ngựa cha lại cõng con nhông nhông. Nhông 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 cha làm con ngựa, mong cho con khôn lớn con ơi. Nhông 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 cha làm con ngựa, để cho con nương tựa suốt đời. Làm con ngựa để cho con lên cưới con ơi, nhông 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 cha làm con ngựa để cho con vui hòa tiếng cười, nhông 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 ngựa cha mệt quá, con không biết con nói ngựa phi, nhông 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 ngựa phi thật khùng, hai cha con cùng ngã lăng đùng. Chàng ngã bốn vó lăng quay, con chạy ngay chạy đi hỏi mẹ, tìm ở đâu có cỏ bồ đề. Mẹ bảo con đừng đi tìm con, mà con hãy thó thé bên tai. Con thương cha con ngoan thật nhiều, ngựa cha lại cõng con nhông nhông. Nhông 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 cha làm con ngựa, mong cho con khôn lớn con ơi. Nhông 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 cha làm con ngựa, để cho con nương tựa suốt đời.
quý vị và các bạn, bài viết của tác giả Hiểu Mai đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên chúng tôi vừa chia sẻ ở phần đầu chương trình đã giúp quý vị và các bạn tìm hiểu về những mô hình hoạt động trải nghiệm mùa hè thật thú vị và bổ ích dành cho con trẻ. Hãy luôn quan tâm chăm lo và dành những gì tốt nhất cho trẻ em, để các em được lớn lên từng ngày trong tình yêu thương của gia đình, trong sự quan tâm dìu dắt trìu mến của thầy cô và tình cảm thân thương hồn nhiên trong vòng tay bè bạn. Bởi đó không chỉ là hành trang, mà còn là miền ký ức đẹp đưa các em vào đời. Phần cuối chương trình Văn hóa văn nghệ chủ nhật hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện ngắn của tác giả Đào Nguyên Hải với nhan đề Miếng thịt sim. Gần 50 năm, ông mới có dịp quay về trường cũ. Ông ngồi xuống chiếc ghế cuối cùng ở góc một lớp học. Bỗng nhiên, cảnh tượng náo nhiệt vui vẻ của bữa liên hoan chia tay cuối cấp hiện về rõ mồn một trước mắt ông. Ở làng ông ngày ấy, hết cấp 1 đã là một dấu mốc của cuộc đời. Vì hết lớp 4, nhà nào khá giả lắm mới dám cho con thi vào cấp 2. Mà muốn học phải sang xã bên, xa tới chục cây số. Kia rồi, cô giáo chủ nhiệm bước vào, cả lớp đứng dậy chào. Cô vẫy tay cho lớp ngồi xuống, rồi nói bằng giọng buồn buồn. Ngày mai là ngày học cuối cùng, cô trò chúng ta phải chia tay rồi. Mai này mỗi người một phương trời, khó còn được gặp nhau. Cô muốn chiều mai cả lớp mình tổ chức một bữa liên hoan chia tay. Nói đến liên hoan thì khí thế lắm, cả lớp nhao nhao đồng ý. Nhưng đã liên hoan thì phải có gạo, có thịt. Mà những thứ ấy bây giờ thì đào đâu ra? Nhà đứa nào cũng một hạt cơm cõng ba miếng sắn. Gạo còn chẳng có, nói gì đến thịt. Khí thế ào lên rồi chìm xuống. Như đoán được những lo lắng của cả lớp, cô giáo đưa tay lên. Các em yên tâm, về nhà báo với bố mẹ là chiều mai lớp liên hoan. Ai có gì thì mang nấy, có gạo mang gạo. Có sắn thì mang sắn, có rau mang rau, còn thịt thì cô sẽ lo. Cả lớp nhìn cô thán phục. Thịt mà cô cũng lo được, thì cô giáo đúng là ông Bụt trong chuyện cổ tích rồi. Mãi sau này ông mới biết cô giáo của mình đã phải mang phiếu thịt cả năm lên, nói khó với cửa hàng thực phẩm, xin mua một lần về cho các em liên hoan. Bữa liên hoan ấy vui vẻ lắm, cơm trắng tinh không một miếng sắn độn nào. Các gia đình đều tình nguyện ăn sắn 100% để nhường gạo cho con mang đến lớp. Mùi thịt lợn xào thơm phức, làm cả lớp nhộn nhịp hẳn lên, tiếng nói cười xâm gian khắp nơi. Đến lúc được ăn, cô giáo đến bên bàn ông ngồi, vừa gắp 6 miếng thịt cho 6 đứa vừa nói. Đây là món thịt sim, thịt được xào kỹ cho hơi vàng, lấy mỡ ra để xào rau. Còn thịt thì cho cà chua với muối vào, đun một lúc cho ngấm là được. Trong đĩa còn 2 miếng, cái na lớp trưởng đứng dậy, gắp một miếng đặt vào bát của cô mời. Dạ, chúng em mời cô ạ. Ánh mắt cô sạng ngời hạnh phúc, cô ngước nhìn cả lớp tràn đầy vẻ yêu thương, rồi gắp miếng thịt đặt sang bát của cái Cúc. Cô đã nếm thử lúc xào nấu rồi. Miếng thịt này cô bồi dưỡng cho em Cúc, ăn đi cho mau lớn. Em là gầy nhất lớp đấy. Lúc ấy trong đĩa chỉ còn một miếng cuối cùng. Ông đã đứng dậy gắp miếng thịt đặt vào bát của thằng Hòa. Thưa cô, miếng này cho bạn Hòa. Bạn ấy vừa bị con chó đẻ nhà ông Đông cắn đau lắm đấy ạ. Cô giáo nhìn thằng Hòa, rồi lại nhìn ông, nước mắt trào ra. Ông sợ run người, cứ tưởng mình đã làm gì sai. Nhưng cô bỗng cúi xuống, ôm cả hai đứa vào lòng, nói trong nước mắt. Cô cảm ơn các em. Vậy là 4 năm dạy các em, công sức của cô đã không uổng phí. Chao ôi, miếng thịt sim sao mà ngon đến thế cơ chứ? Nó tan ra thấm vào miệng, rồi lan ra toàn cơ thể. Chỉ trong một loáng, mầm bát đã nhẵn thín. Đến đoạn tâm sự, cô trò nói về tương lai. Cô chỉ vào cái na lớp trưởng hỏi. Sau này lớn lên, em muốn làm gì? Cái na không đắn đo, nói ngay. Dạ thưa cô, sau này em muốn được làm cô giáo giống như cô ạ. Cô quay sang hỏi thằng Hòa. Thằng Hòa bảo. Dạ, em muốn thành chiến sĩ lái xe tăng. Còn cái Cúc thì đỏ mặt, rụt cổ, không nói gì. Đến lượt ông, cô hỏi. Thế còn Thắng, sau này em muốn làm gì? Hương vị của miếng thịt sim vẫn như đang còn lan tỏa trong cơ thể. Ông trả lời cô rất to. Thưa cô, sau này em sẽ phấn đấu để bữa nào cũng có thịt sim ăn ạ. Cả lớp cười ồ lên. Đợi tiếng cười lắng xuống, cô đặt tay lên vai ông, nói với cả lớp. Các em thấy không? Đây là một tư tưởng lớn. Điều bạn Thắng nói không đơn thuần là thịt sim đâu, mà bạn ấy muốn vươn lên, thay đổi cuộc sống, xóa tan đói nghèo, hướng tới sự ấm no đầy đủ về vật chất, chất lượng cao của cuộc sống. Cả lớp vỗ tay tán thưởng. Ông cũng vỗ tay, nhưng thú thực, với cái đầu lớp 4, làm sao mà ông có thể hiểu được những điều cô vừa nói. Nhưng ông thầm cảm ơn cô. Điều mà ông không ngờ được là giọng nói của cô, hơi ấm bàn tay cô đặt trên vai ông, cùng vị đậm đà của miếng thịt sim ngày ấy, đã mãi mãi không phai mờ trong tâm trí ông. Dạ, thưa Tổng Giám Đốc, đã đến giờ về công ty rồi ạ. Ông choàng tỉnh khi nghe cậu lái xe nói, rồi lặng đi giây lát, ông mới từ từ đứng dậy. Hôm nay trở về ngôi trường cũ, ông đã bỏ tiền xây tặng nhà trường một dãy lớp học 2 tầng. Mọi thủ tục đã được hoàn thành nhanh chóng. Bước khỏi lớp học, ông sẽ vào khu bếp ăn của học sinh bán trú. Ông đi thẳng vào khu nấu ăn, gặp cô cấp dưỡng, ông mở ví lấy ra tập tiền. Tôi nhờ cô mua mấy cân thịt lợn, xào kỹ cho hơi vàng, lấy mỡ ra để xào rau. Còn thịt thì cho cà chua với muối vào, đun một lúc cho ngấm là được. Món ấy gọi là món thịt sim, ăn ngon lắm cô ạ. Cô cấp dưỡng sững người, tay cầm tập tiền nhìn ông vẻ khó hiểu, rồi ngập ngừng nói. Bác ơi, các cháu bây giờ không đứa nào thích ăn món ấy đâu. Ông hơi ngẩn người, bước vội ra cửa, nhưng vẫn quay lại nói. Cô nhớ nhé, nhớ làm cho các cháu món ấy, ngon lắm đấy. Xe đang chạy trên con đường làng đổ bê tông. Ông quay sang nói với cậu lái xe. Rẽ vào cái cổng có cây khế kia cậu. Chiếc xe con ngoặt vào con đường nhỏ, đỗ giữa sân một căn nhà cấp 4 rất khang trang. Một cụ già khoảng gần 90 tuổi ngồi bên hiên nhà cùng chiếc cối giã trầu. Ông mở cửa xe bước xuống cất tiếng chào. Mẹ, con đã về thăm mẹ đây. Bà ngẩng lên, cái cối giã trầu rơi xuống đất. Bằng một cử chỉ như mộng du, bà đưa hai cánh tay gầy guộc ra phía trước, giọng run run. Hòa về đấy hả con? Ông vội chạy tới, đỡ tay bà cụ sắt vào nhà. Dạ con, Thắng đây ạ. Vâng, con về thăm mẹ đây. Bà như tỉnh cơn mơ. Thắng, là thằng Thắng về đấy hả con? Con lo cho mẹ đủ thứ rồi. Cái nhà con làm cho mẹ rộng quá, nên lúc nào mẹ cũng thấy nó trống trải. Ông đến bên bàn thờ thắp cho người bạn học nén hương. Ngày giải phóng Sài Gòn, ông nhận được tin Hòa đã hy sinh trong lúc chỉ huy đoàn xe thiết giáp, chỉ trước ngày toàn thắng có ít hôm. Biết mày lo cho mẹ thế này, chắc là thằng Hỏa nó vui lắm. Mẹ còn nhớ cái hôm hai đứa đi liên hoan về. Tối nằm ngủ, nó nói với mẹ. Nhờ con chó đẻ nhà ông Đông cắn, mà hôm nay con được thằng Thắng gắp thêm cho một miếng thịt sim đấy mẹ ạ. Lúc nào mua được thịt, con sẽ nấu cho mẹ ăn. Ngon lắm mẹ ạ. Mẹ thấm nước mắt, ngước nhìn tấm ảnh Hòa trên bàn thờ, kể tiếp. Mẹ tưởng thằng Hòa nói vậy rồi quên. Vậy mà nó làm được việc ấy đấy. Ngày học ở trường Tăng Thiết Giáp, lúc được nghỉ phép chuẩn bị vào Nam, chẳng biết kiếm đâu được mấy lạng thịt lợn. Vừa thái thịt, nó vừa nói với mẹ. Thịt thái ra, xào kỹ cho hơi vàng, lấy mỡ ra để xào rau. Còn thịt thì cho cà chua với muối, đun một lúc cho ngấm là được. Món ấy gọi là món thịt sim đấy mẹ ạ. Mẹ ngồi lặng người, lần tìm tay ông nắm chặt, giọng nghẹn ngào. Mẹ xin lỗi con. Thắng ơi, con đã mua cho mẹ không thiếu thứ gì, những thứ ngon, thứ lạ ở khắp mọi nơi. Nhưng mà chẳng có món nào mẹ thấy ngon bằng miếng thịt sim thằng Hòa nó gắp cho mẹ ngày ấy. Mắt mẹ mờ mịt nhìn về phương trời xa. Chiếc xe Camry lướt trên con đường nhựa êm ru. Là một doanh nhân thành đạt, ông đã đi nhiều nước trên thế giới, thưởng thức đủ các món cao lương mỹ vị. Nhưng tất cả đều tan biến ngay sau mỗi bữa ăn. Mẹ Hòa đã nói đúng. Chỉ có miếng thịt sim ngày ấy, miếng thịt sim của cô giáo, miếng thịt sim của ông, của cái Cúc, cái Nga, thằng Hòa, và cả miếng thịt sim của mẹ là không bao giờ quên được.
Thời gian trôi qua mau, chỉ còn lại những kỷ niệm. Kỷ niệm thân yêu ơi, sẽ còn nhớ mãi tim thầy cô. Bạn bè mến thương ơi, sẽ còn nhớ những lúc giận hờn. Để rồi mãi chia xa, lòng chợt dâng niềm thiết tha. Nhớ bạn bè, nhớ mãi trường xưa. Đặt bàn tay lên môi, giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào. Thời gian sau đi mau, xin hãy ngừng trôi. Dù vẫn mãi luyến tiếc khi đã xa rồi. Bạn bè ơi vang đâu đây, còn giọng nói tiếng cười. Những nỗi nhớ niềm thương gửi cho ai. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian chờ. Sẽ còn mãi trong tim mọi người, để tình yêu ước mơ mãi không phai. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại. Bên nhau tháng ngày, cho nhau những hoài niệm, để nụ cười còn mãi lắng trên hàng mi, trên bờ môi và trong những kỷ niệm xưa.
Năm giải pháp cho mùa nóng cực hấp dẫn tại Điện máy HC, từ mùng 1 tháng 6 đến 30 tháng 6, trả góp 0%, Home Credit ACS tăng phí mua hàng đến 5 triệu đồng, giao hàng miễn phí đến 200 km, miễn phí lắp đặt toàn bộ điều hòa, cam kết giao lắp trong vòng 2 giờ, điều hòa thương hiệu nổi tiếng giá chỉ từ 4.690.000 đồng, tủ lạnh Panasonic 152 lít chỉ 4.290.000 đồng, xem Euro cực đá với LG LED TV 49 inch chỉ 13.900.000 đồng. HC chất lượng, giá trị đích thực. Năm giải pháp cho mùa nóng cực hấp dẫn tại Điện máy HC, từ mùng 1 tháng 6 đến 30 tháng 6, trả góp 0%, Home Credit ACS tăng phí mua hàng đến 5 triệu đồng, giao hàng miễn phí đến 200 km, miễn phí lắp đặt toàn bộ điều hòa, cam kết giao lắp trong vòng 2 giờ, điều hòa thương hiệu nổi tiếng giá chỉ từ 4.690.000 đồng, tủ lạnh Panasonic 152 lít chỉ 4.290.000 đồng, xem Euro cực đá với LG LED TV 49 inch chỉ 13.900.000 đồng. HC chất lượng, giá trị đích thực.
thưa quý vị và các bạn, chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên xin được khép lại tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình bằng cách truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.